Chu Sinh biết đây là người cần tìm, bèn níu lại và vào gọi quan ngự sử ra. Quan ngự sử bình thường hống hách lắm, nhưng giờ con trai độc nhất đang thập tử nhất sinh nên cũng nhún nhường thầy mấy phần. Thầy định bụng không chữa, nhưng vì quan ra sức nài nỉ van xin thầy nên thầy cũng buông xuôi, cho rằng có xấu xa thì vẫn là con người, nếu cứu được thì nên cứu. Nghĩ là làm, thầy nói: "Bệnh của công tử là do âm độc ngấm vào người quá nặng, lấn át mất dương khí. Âm độc bị nhiễm do một lần công tử gặp tinh. Chúng âm độc thì không có thuốc giải, vì nó không phải là độc dược mà là ma độc. Thuốc uống không khỏi được đâu." Nói đến đây, thầy liền lấy trong túi ra một cây kim nhỏ, đi vào phòng sinh trích máu cho nhỏ vào cái bát bằng bạc đựng nước. Máu lập tức vón cục lại màu đen thẫm. Thầy bảo: "Bây giờ âm độc đã ngấm sâu, công tử sắp đi rồi. Tôi chỉ có thể lấy lại chút dương khí cho công tử, nên nếu thành công cũng không thể thọ quá 40 được." Thầy bảo quan luộc cho mình 10 mấy quả trứng gà, rồi thầy viết bùa. Đoạn lấy tờ bùa đã viết đốt vào vỏ quả trứng. Thầy làm như thế với tất thảy quả trứng, rồi dặn: "Cứ mỗi ngày một quả, ăn trong 2 tuần là có thể ngồi dậy được." Thầy dặn quan ngự sử mua kinh Phật cho sinh đọc, để tâm hồn thư thái, không nghĩ đến lục dục. Nói đoạn ra cáo từ ra chợ thu dọn đồ đạc. Ngày hôm sau, khi thầy Huyến đang chuẩn bị thu dọn hành lý để về quê, đích thân quan ngự sử đã đến mà tạ ơn thầy, bảo rằng: "Nhờ có thầy mà sinh đã có thể nói được, tùy mắt vẫn chưa rõ, nhưng cũng đã nhìn được rồi." Rồi rút ra một bọc lớn bạc, bảo tạ ơn thầy. Thầy Huyễn từ chối mãi, biết không từ chối được nên đành nhận. Thầy đi đến chân cầu, thấy 10 mấy người ăn xin đang nằm vật vã, thầy liền rút bọc tiền chia hết cho họ, rồi đi thẳng. Những người ăn xin chỉ biết chắp tay vái lại theo bóng thầy khuất xa sau cánh cổng thành. Vùng đất Ninh Bình thuở xưa toàn đồi núi, đường đi rất khó. Thầy Huyễn từ khi cáo biệt thành Thăng Long đi 4 ngày nữa mới đến đất này. Đến nơi, thầy thấy núi non hùng vĩ, cảm thấy rất choáng ngợp. Trời cũng đã nhá nhem tối, bèn xin nghỉ tạm tại một nhà ven đường. Tôi đến ăn cơm họ rất niềm nở với thầy. Ăn xong thì trời đã tối, đêm mùa hè oi bức. Cả nhà đưa chõng ra trước sân mà kể chuyện. Thầy Huyễn cũng ngồi uống trà nghe kể chuyện. Xưa vùng này hoang vu lắm, có một vị quan nọ đem dân nghèo đến đây lập ấp, khai khẩn đất hoang. Một đêm đang ngủ, vị quan đó nằm mơ thấy có một cô gái đến quỳ xuống mà xin rằng: "Tôi này đang ở cữ, còn lại nhỏ, mong quan thư thư cho bãi đất mà định dựng phủ vài hôm, rồi khắc ba mẹ con chúng tôi tự đi." Vừa lúc đó thì con gà cũng gáy sáng, quan dậy thu xếp quần áo đến nơi thì thấy mấy anh thanh niên đã dọn sạch chỗ đất mà quan định dựng nhà. Quan hỏi: "Lúc dọn cỏ có thấy sự lạ không?" "Dạ không ạ, chỉ thấy có con rắn đẹp lắm, với 2 cái trứng rắn. Mấy người kia không biết, lỡ làm vỡ mất rồi, còn chặt đứt đuôi của rắn mẹ." Quan thở dài: "Đêm hôm đó đang đọc sách thấy mệt quá nên ngủ thiếp đi, mơ thấy người đàn bà hôm qua đến vừa khóc lóc với những móc thậm tệ. Khi tỉnh dậy thấy có giọt máu từ đầu đã rơi vào chữ đại, loang lổ ra cả trang sách. Quan biết đó là điểm báo oán của con rắn." Khi đất đai đã khai khẩn xong, vị quan được vua khen thưởng tập ấm rất hậu. Nhưng ngặt nỗi nhà không có con trai. Một hôm, có vị vương gia em ruột vua đi du sơn ngoạn thủy, có dừng lại tại đất Ninh Bình này. Vương gia đến ngủ phủ nhà quan. Đang đêm, có con rắn vào cắn chết vương gia. Nó cắn, nhưng cắn ngay sau tai, để lại 2 dấu răng nhỏ xíu, như vết muỗi đốt. Sáng hôm sau, quân hầu thất kinh khi thấy vương gia đã chết. Quan khám nghiệm kết luận vương gia chết vì trúng độc, nhưng không tìm thấy độc vật hay bất cứ thứ gì cả. Ngay sau đó, cả nhà vị quan đó bị tống giam vào ngục. Mùa thu năm đó, cả nhà bị giết sạch. Duy chỉ có đứa con trai do nàng hầu gái sinh là thoát được vì không có danh phận gì cả. Đứa bé từ đó được nhân dân nuôi dưỡng và được đôi vợ chồng già đem về nuôi nấng. Ông quan chết, nhưng nhân dân vùng này vẫn biết ơn ông, dù không dám thờ công khai, nhưng cũng lập cho ông một cái miếu sát núi để nhân dân tiện bề nhang khói. Câu chuyện kể xong thì trời cũng đã tối muộn. Mọi người dắt díu nhau đi ngủ. Trời về đêm đã trở mát. Đêm đó thầy nằm ngủ mà cứ nghe văng vẳng tiếng khóc ai oán ở trong gió. Tiếng khóc vọng trong gió, chừng xa xăm lắm. Thầy ngồi dậy nghe ngóng, nhưng lúc đó mấy người trong nhà đó cũng nghe thấy, bèn bảo thầy đó là tiếng con rắn ngày nào đấy. Nó chết rồi, nhưng âm hồn không siêu thoát được, cứ hôm nào trời thanh là nghe tiếng nó khóc con. Tuy giờ không làm hại được ai, nhưng không ai dám đi ra khỏi nhà tầm này đâu. Thầy nghe vậy cũng chặt lưỡi, đặt mình nằm xuống. Thầy gác hai tay lên trán nghĩ về câu chuyện lúc tối. Bao nhiêu ý nghĩ vẩn vơ bay qua trước mặt thầy, rồi thầy lại thiếp đi. Sáng mai thầy dậy sớm thu xếp hành lý đi tiếp. Chủ nhà dậy sớm, làm cho thầy nắm cơm với muối rang để ăn đường. Thầy cảm tạ rồi đi thẳng. Một hôm trời tối, chẳng đi nổi nữa, mà xung quanh lại thấy chẳng thấy làng mạc hay là nhà cửa gì cả. Thầy thở dài rồi đi kiếm củi nhóm lửa. Xong xuôi, đành phải rút lương khô ra ăn tạm. Khung cảnh nơi này thật yên bình. Ngồi một mình, nỗi nhớ quê lại ra giết. Ngồi nghĩ ngợi miên man một hồi lâu, trời đã khuya. Thầy rút tấm chăn ra trải rồi đi ngủ. Đang ngủ bỗng có tiếng chân người. Bước đến rất gần, sau đó là một ông cụ xuất hiện trước mặt thầy. Ông cụ tuy tuổi đã già, đầu tóc bạc phơ, nhưng vóc dáng rất cao lớn, hơn thầy cả cái đầu. Thầy đang ngạc nhiên thì ông cụ chào thầy mà nói: "Tôi là Sơn Thần nơi đây. Hơn 30 năm trước có tên đạo sĩ từ đây dùng gian kế bắt giam, chiếm ngọn núi này làm nơi luyện tinh linh. Sau khi hắn chết, ta đây thoát khỏi ngục, nhưng những tinh linh hắn luyện đã hấp thụ đủ âm khí, giờ đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Ta cố trấn áp nhưng pháp lực yếu kém, chắc chỉ giữ nổi một năm nữa thôi. Xin anh hợp tác với ta để trừ đi đám yêu ma này. Chúng mà sống ra là dân chúng quanh đây phải chịu đại nạn mất thôi." Nói đoạn rầu rĩ nhìn thầy. Thầy hỏi: "Sao cụ lại để bị lừa mà ra cớ sự này?" Ông cụ bèn kể: "Năm đó tên đạo sĩ đến đây dựng lán, luyện bùa chú. Hắn pháp lực rất cao, nhưng cực kỳ tàn độc. Hôm đến, hắn đã giết một cô gái đồng trinh, rồi mổ bụng, nhét đầy bùa chú vào, rồi may lại. Cho vào trong cái quan tài đổ đầy nước, pha thuốc mà hắn đã cất công bào chế. Ngày đêm niệm chú cho oán khí tích tụ đủ. Thời gian đấy, ta đang đi chầu Đức Thánh bên Ba Vì. Lúc về thì hắn đã luyện xong con tinh đầu tiên rồi. Tối hôm đó, có một cô gái ăn mặc áo trắng tự xưng tên là Tiên Tử. Cưỡi mây đáp xuống nói với ta rằng trong núi xuất hiện ma quỷ, bảo ta đi bắt. Theo chỉ dẫn, ta đi vào trong núi, đến chỗ đạo sĩ giăng bẫy. Rồi sau này ta mới biết cô gái áo trắng mà ta gặp đó là quỷ, nhưng âm khí rất mạnh, được tên đạo sĩ ấy luyện thành. Ta bị giam suốt gần 30 năm. Trong 30 năm đấy, tên đạo sĩ ấy đã gây ra bao nhiêu oán kiếp, oán khí ngút trời. Lúc hắn chết, mấy cái âm hồn tinh linh hắn luyện đã được tự do, không còn kẻ chỉ huy nữa. Chúng quấy nhiễu làm hại biết bao nhiêu người. Ta đã cố gắng hết sức để ngăn chúng không thoát ra làm hại đến dân thường, nhưng sức ta chỉ cản chứ không diệt được. Nay anh là thầy phép, có tài phép, ta nhờ anh một việc."
"Vâng, cụ cứ nói đi ạ."
"Để diệt trừ hết bọn yêu ma này, ta phải đích thân đến Thanh Tản xin ngài cho âm binh về để trừ yêu. Giờ mong anh hãy ở đây cố cản không cho chúng ra khỏi núi này. Chỉ hơn hôm là ta về đến nơi." Ông cụ vừa đi thì thầy Huyễn cũng choàng mắt tỉnh. Lúc này mặt trời đã ló dạng, thầy bèn đi sâu vào trong núi thì quả đúng như lời ông cụ bảo, trong núi oán khí nghi ngút. Đang trời mùa hè mà lạnh căm căm. Thầy bèn chặt 4 thân cây nhỏ, bắt mấy con rắn nhỏ và hái ít thảo dược. Sau đó thầy đi bộ ra ngoài mất mấy canh giờ thì thấy có một cái ấp nhỏ. Thầy vào ấp mua ít giấy vàng, ít mực và xin giã nhờ mấy thứ mình kiếm được. Thầy gọt mấy cái cây thành 4 cái cọc nhọn, hòa bột với mực tàu cùng cho bếp, viết chi chít lên mấy cái cọc. Sau đó ôm mấy cái cọc vào núi, đến nơi thầy chôn cả 4 cái cọc vào 4 hướng đông tây nam bắc. Mỗi cột rắc cho của mấy lá bùa. Sau đó tưới nước lên. Thật lạ là mấy cái cọc khô bỗng nhiên như được hồi sinh, bỗng nhiên xanh trở lại, lá cây cũng tự nhiên mọc ra. Chôn đến cọc thứ 4 thì trời tối đen lại, mây rồng kéo đến vần vũ. Thầy đã chuẩn bị nên đã làm cái lán nhỏ. Đêm hôm đó, mưa to gió giật, nhưng cái lán của thầy cũng không làm sao. Thầy ngủ trên tay cầm cái chóc long và đọc câu thần chú gọi thần mà sư phụ cho gọi thần ra hộ mệnh. Đêm đó thầy nằm mơ thấy rất nhiều điều kinh sợ. Đầu tiên, thầy mơ thấy một cô gái đang chơi đùa với em của mình, bỗng nhiên bị một nhóm người bắt lại. Rồi cô ta bị bán qua rất nhiều nhà để làm người hầu. Rồi đến khi bị bán cho một người đàn ông ăn mặc rất dị hợm. Rồi cảnh cô ta bị trói chặt, bị cắt tay cho chảy hết máu mà chết.
Sau đó, lại đến cảnh tượng một anh nông dân khỏe mạnh, cuộc sống anh đang yên bình, thì bỗng một hôm, có tên quan tri phủ vì thấy vợ anh có chút nhan sắc, bèn gạ gẫm sằm sỡ. Nhưng anh biết được, liền liên tiếp cầm dao đuổi theo. Hắn uất lắm, bèn lập mưu chiếm đoạt bằng được vợ anh, và phải giết bằng được anh. Ban đêm, hắn cho người lẻn vào nhà giấu đao kiếm, rồi thơ văn phản nghịch vào nhà. Hôm sau, hắn cho người đến lục soát, bắt bớ cả nhà anh. Anh nông dân vốn thật thà nên bị hắn lừa ký vào đơn nhận tội. Mọi tội lỗi đều do mình anh thôi. Sau đó anh bị chém đầu. Ngày anh bị chạm, nhìn vợ đứng xa gào khóc mà không nói nên lời. Trong lòng uất hận, hận ông trời, hận tên cầu quan mà chết. Anh chết, xác anh vừa được chôn ban trưa. Tôi đến có người đã đào lên. Đó không phải là ai khác, là tên đạo sĩ kia. Hắn không lấy xác, mà lấy mỗi cái đầu về, nhúng vào chảo dầu hỏa. Khuôn mặt lão thật ghê rợn, điệu cười nham nhở. Thầy Huyễn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, nhìn ra ngoài trời vẫn chưa sáng. Cây trọc lòng vẫn ở tay, thấy biết mình đang đối đầu với lũ yêu ma rất đông, mà còn oán khí ngút trời. Sức mình không thể tiêu diệt được. Ngoài kia bỗng nghe tiếng sột soạt bước chân, rồi tiếng sói tru ghê rợn. Ngoài trời tối đen, nhưng hình như có nhiều ánh mắt đỏ lòm đang nhìn vào. Tiếng bước chân ngày một tiến gần, rồi có tiếng cười lanh lảnh. Thầy từng đối phó với nhiều ma quỷ, nhưng vẫn chưa gặp lũ nào mạnh đến vậy. Mồ hôi tuôn như suối, thầy xếp bằng cắm cây chóc long xuống đất, ngồi xếp bằng bắt quyết đọc suốt đêm. Ngoài trời sấm sét bỗng nổi lên đùng đùng, mà mãi không thôi. Thầy ngồi đọc chú suốt đêm, đến gần sáng thì đã đuối sức lắm. Nhưng vì còn nhiều hoài bão chưa xong, nên không thể chết được, cố chi trì đến sáng hẳn. Lúc đó bọn yêu ma đã bỏ đi vào rừng sâu. Thầy lăn ra miên man bất tỉnh. Lại nói đến mấy cái cọc mà thầy chôn ban ngày. Thực ra, đó như là cái tường rào ngăn không cho ai bước chân vào, cũng như ngăn không cho ma quỷ trong núi đi ra. Sau đêm đó, mấy cái cọc đã ngừng hẳn. Thầy nằm mê, thấy rất nhiều điều kinh hãi nữa. Đến xế chiều mới dậy, trong người không còn tí sức nào cả. Nhớ lại, ông lão nói đi hơn ngày sẽ về, mà đêm nay đã gần 2 ngày. Thầy cố lết ra phía cái cọc gần nhất, dùng hết sức nhổ lên. Sau khi nhổ lên, thấy trong người ớn lạnh, mặt mày say sầm, bèn ngã gục xuống. Đến đêm thì nghe trong núi vọng ra tiếng đánh nhau. Hồi lâu, tiếng hò hét vang cả một vùng. Nhà dân gần đó khiếp hãi, không dám ló mặt ra. Đến sáng hôm sau, thì tất cả đều dứt. Có một anh tiểu phu đi qua thấy có người nằm bên vệ đường, bèn đưa về nhà, nấu cháo, rồi đánh gió cho thầy. Thầy nằm ly bì 2 hôm. Trong mơ, thầy thấy lẫn lộn nhiều cảnh, hãi hùng, dù cuối cùng thấy ông lão sơn thần chống gậy đến cảm ơn. Trên tay ông ta cầm một hồ lô đựng rượu, hai người uống say sưa kể chuyện rôm rả. Ông bảo nhớ có thầy mà đã dẹp yên lũ yêu ma trong núi. Thánh Tản rất tức giận, ra lệnh cho quân hầu xuống địa phủ lôi âm hồn tên đạo sĩ kia lên. Nấu một nồi dầu to, nhúng hắn vào, làm thế 7-7-49 ngày, hồn phách tiêu tan hết, mãi không sao siêu linh. Rồi lấy ra cho thầy một cái chuỗi hạt nhỏ rất đẹp, bảo đó là quà của Thánh Tản trao cho thầy. Sáng hôm sau, thầy cảm tạ lão tiểu phu rồi xin phép đi về Nam. Lão tiểu có ý giữ lại, vì thầy mới khỏi bệnh, nhưng thầy thấy trong người đã khỏe, trên cổ tay còn đeo chuỗi hạt tối qua. Con thuyền trôi chậm chậm trên sông, mái chèo khuôn nước êm đềm. Dòng sông nước xanh trong vắt giữa buổi trưa oi ả. Đang ngồi ngắm cảnh sông nước thì tiếng mấy cô mấy bác cười nói rôm rả làm thầy Huyễn ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Bước xuống thuyền, thầy bỗng thấy một cô gái trông dáng vẻ là con nhà giàu, nhưng gương mặt rất tiều tụy, hình như khóc quá nhiều thì phải. Cô gái ngồi bên vệ đường, thỉnh thoảng có người đi qua tưởng là ăn xin, cũng ném cho vài hào. Cô chỉ khẽ gật đầu nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Thấy cảnh cô gái tội nghiệp quá, bèn dừng lại móc ra vài hào cho cô xong, thầy lại ngồi xuống hỏi chuyện cô gái. Cô gái lúc đầu không phản ứng gì, nhưng sau đó đưa đôi mắt đỏ hoe lờ đờ sang phía thầy, chực khóc nữa thì phải. Thầy thấy vậy, đưa tay ra đỡ lấy cô gái, rồi đưa cho cô ít nước. Cô gái hình như khát lắm, uống một hơi hết nửa cái hồ lô. Chờ cô gái trấn tĩnh lại, thầy bèn gặng hỏi. Nhà cô ở đâu?
Ở bên kia sông ạ.
Bố mẹ cô còn không?
Cô không đáp, chỉ khóc.
Sao lại khóc? Tôi có thể giúp cô được chứ?
Chuyện nhà tôi chắc không ai giúp nổi đâu.
Thì cứ nói đi, đôi khi tôi lại giúp được đấy. rồi cô gái thuật lại câu chuyện của nhà mình. Nhà cô vốn là gia đình khá giả ở trong làng. Cha cô đóng bè đi buôn xuôi ngược khắp nơi, này đây mai đó. Cha cô lại thích sưu tập những đồ cổ. Mỗi chuyến đi làm về, cha cô lại mang về những món đồ cổ từ khắp nơi. Từ cái bình đồ cổ, rồi cái chậu hoa, lư hương, bát ngọc đủ thứ. Ông quý như báu vật, đóng riêng một cái tủ bằng gỗ quý để chứa chúng. Một hôm đi làm về, ông bố mang về một chiếc hộp gỗ được chạm khắc rất tinh xảo. Trên hộp gỗ là cái nắp được nối với thân bởi chiếc bản lề bằng bạc. Thân hộp được sơn bóng màu lam rất thích mắt. Ông mang về để trên bàn ngoài nhà khách, ngắm nghía hồi lâu, cứ suýt xoa khen đẹp. Khi ông bắt đầu cho chìa khóa vào để mở nắp hộp, thì trời bỗng nhiên mây đen kéo đến, gió lớn nổi lên. Mấy người làm hớt hải chạy ra gom lúa và quần áo vào nhà. Con chó của ông đang ngủ dưới bàn, bỗng nhiên ngồi dựng dậy, cụp đuôi chạy vào nhà. Trong khi nắp hộp được bật ra, bên trong là một cây tiêu bằng ngọc rất đẹp, chỉ dài gần bằng găng tay người lớn. Ông đưa tay nhấc lên, ngắm nghía hồi lâu rồi lại bỏ vào hộp. Từ đó ông cứ ngần ngần ngơ ngơ, ai hỏi cũng ừ, trả lời cho qua chuyện. Cũng từ đó trong nhà xảy ra nhiều chuyện. Mẹ cô gái năm nay đã hơn 40 tuổi, cô mãi mới có thai được đứa em cô. Từ khi mang cái hộp đó về, đêm nào bà cũng nằm mơ thấy có nhiều người lạ đứng cuối nhà nhìn chằm chằm vào bà. Rồi bà giật mình tỉnh dậy. Bẵng đi một thời gian, ông chồng lại đi dong bè lên thượng buôn bán. Bình thường, cha cô đi 10 ngày hay trễ lắm là nửa tháng đã về. Nhưng lần này, ông đã đi gần một tháng mà vẫn chưa thấy về. Trong nhà lại có nhiều điều quái dị. Gà vịt trong nhà không biết sao cứ lăn đùng ra chết. Lạ nhất là con nào con ấy đều như bị hút khô cạn cả máu. Gà vịt hết thì lại chó mèo. Nhà nuôi 4 con chó thì cứ lần lượt chết hết. Cả nhà lại càng hoang mang. Mẹ cô tuần trước trở dạ. Nhưng lạ thay, khi bà đỡ đến, lại một mực bảo rằng bà còn lâu mới sinh. Mời hết mấy bà mà bà nào cũng nói vậy. Một đêm mưa, mẹ cô đau quá, mấy người làm trong nhà bèn liều tự đỡ cho bà chủ. Nhưng thật kinh khủng, khi bà sinh ra một đứa trẻ, nhưng lại bị cụt đầu, máu tươi vẫn còn đọng trên cổ. Mẹ cô khiếp hãi quá mà ngất đi, mê man mấy hôm nay. Mấy ngày nay, mẹ được ông bà nội đón về ở cùng. Còn người làm trong nhà đều xin nghỉ cả. Căn nhà trông thật lạnh lẽo. Trong một thời gian ngắn như vậy mà xảy ra quá nhiều chuyện với một cô gái. Thật đáng thương. Thầy Huyễn thở dài. Từ hôm qua đến nay, cô gái không về nhà, cứ lang thang ở bến sông, rồi mấy cái chợ gần đây đợi cha về. Chồng cô cũng không tỉnh táo cho lắm. Thầy Huyễn suy nghĩ một lúc, rồi bảo cô gái dẫn về nhà. Đến nhà, khi bước vào sân, thấy một khung cảnh thật hoang tàn. Theo lời cô thì căn nhà không có người ở mới 3 hôm, mà sao như là cả tháng. Bước đến mở cửa, bỗng một làn gió lạnh cùng mùi tanh sộc thổi qua, làm thầy Huyễn khá rùng mình. Bước ra sau nhà, thấy trên bức tường sau nhà bếp có mấy dấu tay đỏ như máu in khắp cả bức tường trông thật ghê rợn. Bước ra cái giếng sau nhà thì ôi thôi, bao nhiêu xác gà vịt chó mèo đã trương sình lên mùi hôi nồng nặc. Thầy biết chắc chắn đây là một con tà linh làm. Tà linh là một loại âm hồn được luyện để phục vụ mục đích, thường là xấu, của con người. Người luyện tà linh phải có pháp lực cao thâm. Tà linh mạnh hay yếu đều tùy thuộc âm khí mà nó tích tụ được. Theo những thứ diễn ra ở đây, thì nhà này đã bị tà linh ám quá nặng. Thầy nói hết những điều đó với cô gái. Bây giờ, trông cô gái chẳng có vẻ gì là còn tỉnh táo. Thầy mới giật mình lấy một lá bùa ra đọc chú, rồi dán vào lòng tay cô gái trẻ. Cô gái khẽ rùng mình một cái, rồi ngã nhào ra đất. Mãi một lúc sau mới tỉnh dậy, thầy bèn hỏi cô gái nhà ông bà nội ở đâu, thầy có chuyện cần bàn. Vừa nhấp xong ngụm trà, thầy vừa thuật lại những suy nghĩ mà thầy định nói cho cô gái nghe lúc nãy. Ông bà và cả mẹ cô, mặt mày đều biến sắc. Thầy bảo, tuy tà linh đã mạnh, nhưng vẫn có thể diệt được. Đêm đó, thầy nhờ người nhà rang 3 ống gạo nếp cho cháy đen, sau đó dã nhuyễn ra. Thầy viết một đạo bùa, rồi đốt, trộn với bột gạo. Thầy mang bột đến nhà cô gái rải quanh nhà thành một lớp thảm mỏng. Thầy cầm cây kiếm gỗ, tay bắt quyết lầm nhầm đọc chú. Thầy đọc to đoạn chú 3 lần, thì bỗng dưng trời nổi gió, thấy trên lớp thảm bột xuất hiện lấm tấm mấy bước chân nhỏ. Chúng dẫn vào cái tủ gỗ mà cha cô đã để đồ cổ. Thầy biết nơi tà linh ẩn nấp chắc chắn là trong mấy món đồ cổ. Thầy cầm cây chóc long khẽ đẩy cửa, thì thấy cái hộp phát sáng. Biết đó là vật chứa tà linh, thầy bèn đi ra, lấy một cái chảo sai đổ dầu vào đun lên cho sôi. Sau đó thầy cho cái hộp vào trong chảo dầu. Thật lạ, khi cho vào, dầu sôi bỗng nhiên nguội lạnh. Biết là do yêu ma làm, thầy lấy một lá bùa ra viết mấy chữ nhỏ rồi vứt vào lửa. Một lúc sau, chảo dầu lửa lại sôi lên sùng sục. Nghe tiếng rên khe khẽ, rồi cái hộp bỗng nhiên bị biến thành cái sọ dừa, trắng hếu. Mọi người đều giận tóc gáy. Xong xuôi, thầy đi tìm một cái cây nhỏ, về sai lấp cái giếng, rồi trồng ngay lên cái giếng. Đang lấp thì mọi người đào phải một cái gì mềm mềm. Lật ra thì đó là xác của cha cô gái đang phân hủy. Mọi người trong nhà súng lại gào khóc thảm thiết. Riêng thầy sau khi ở lại dự tang, thì sai người trồng cái cây vào chỗ cây giếng bị lấp. Lấy sợi chỉ màu đỏ quấn quanh thân cây bảy vòng, rồi xách tay nải từ biệt gia đình cô gái đi về Nam. Chỉ còn mấy ngày nữa là về đến nhà, thầy Huyễn mừng lắm, rảo bước đi nhanh. Trời đang nắng bỗng nhiên đổ trận mưa to, mưa liên tục không ngớt, đoạn đường sông trước mặt bỗng lênh láng nước. Thầy đành đi men theo bờ sông vào làng thuê trọ vì trời mưa còn lâu mới dứt. Nhân tiện nói về ngôi làng này, tuy làng nhỏ nhưng rất lộng lẫy. Đường làng được lát đá xanh từ đầu đến cuối làng. Con đường cong cong màu xanh trông thật đẹp. Tìm mãi thầy mới thuê được một căn nhà nhỏ ở giữa làng. Bà chủ bảo đó là căn nhà lúc Hàn Vi mà cả nhà bà ở. Trước khi đi, bà chủ còn bảo: tối ở vùng này hay có thú dữ, đừng ra khỏi nhà nhé. Thầy gật đầu. Đêm đó trời mưa to lắm, mưa như chút. Trái với vẻ hào nhoáng của nhà cửa thì cảnh vật trong làng có vẻ rất âm u, tĩnh mịch. Nửa đêm lẫn trong tiếng mưa gió, thầy Huyễn cảm nhận được tiếng rít nhẹ nhẹ như tiếng rắn. Rồi sau đó có tiếng rắn trườn sột soạt ngoài đường lát đá. Thầy bèn hé cửa nhìn ra ngoài thì tuyệt nhiên không thấy gì. Cảnh vật vẫn chẳng có gì thay đổi. Mưa vẫn rơi lộp độp. Nửa đêm đang thiêu thiêu ngủ thì thầy lại bị đánh thức bởi âm thanh lạ hồi nãy. Tò mò, thầy đẩy cửa mặc áo mưa đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài đường, bỗng thầy cảm thấy rùng mình. Cảm giác này không phải là gió lạnh hay là mưa, mà là cảm giác của âm khí. Biết có chuyện chẳng hay, thầy quyết đi men theo con đường về cuối làng. Nghĩ là làm, thầy trở vào cầm túi đồ nghề, khép cửa đi ra, men theo con đường xanh mà đi về cuối làng. Đêm tối trời mưa, nhưng cũng may con đường màu sáng, nên trong đêm vẫn có thể nhận ra được mình đang đi đúng đường. Càng vào sâu trong làng thì âm khí càng mạnh. Thầy kéo cổ chiếc áo mưa ôm sát cổ mà đi. Đang đi bỗng thầy giật mình. Xa xa bên kia con đường có những đốm lửa lập lòe như đom đóm. Trong lòng trộm nghĩ, trời mưa gió lấy đâu ra đom đóm. Kia đó là một tiếng sột soạt trong bụi cây gần đó. Thầy nín thở chăm chăm vào bụi cây. Bỗng soạt, một con chồn nhảy qua trước mặt thầy, làm ông ngã xuống đất, đứng lên phủ đất bám chân người. Thầy Huyễn tiếp tục đi tới chỗ có bóng sáng lập lòe. Đến nơi, thì ra đó là một ngôi miếu nhỏ. So với vẻ hoành tráng của ngôi làng, thì ngôi miếu này thật không tương xứng. Trước cổng có một chiếc cột được chạm khắc rất đẹp, có hình một con rắn đang cuốn quanh. Thầy chợt nghĩ, bình thường cột chạm khắc thì phải khắc rồng, chứ ai lại đi khắc rắn. Mở cửa, bước vào trong miếu, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt thầy. Trong miếu xếp đầy những bộ xương người cùng một dãy bằng gỗ chứa đầy sọ người. Ánh sáng lúc này thầy thấy đều từ trong các hốc mắt của mấy bộ xương này thoát ra. Bước nhanh ra khỏi cổng, đi thẳng về nhà, trong lòng giống như tơ vò. Thầy quyết định phải tìm cho ra chân tướng việc này. Mới được sáng hôm sau, trời vẫn mưa. Thầy đến một quán ăn trong làng. Vừa bước vào thì mọi người đều quay lại nhìn thầy một cách khó hiểu. Một số người trong đó còn quay đi, nở một nụ cười để nham hiểm. Thầy gọi một ấm trà và ngồi uống nhâm nhi. Đang uống dở thì có một người đàn ông đến mang theo một bình rượu nhỏ, cùng ít đồ nhắm, lại bắt chuyện với thầy. Trông hắn mới tầm ngoài 30, nét mặt thư sinh. Hắn lại kéo ghế ngồi đối diện, niềm nở bắt chuyện với thầy. Hắn luyên thuyên bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, rồi rót rượu và gấp thức ăn cho thầy. Thấy sự lạ, thầy chỉ uống chút rượu, chứ tuyệt nhiên không ăn. Thấy có nhiều uẩn khúc trong việc này, thầy bèn giả đò hỏi chuyện trong làng. Rồi giả vờ như không biết, hỏi xem trong làng có cái miếu hay cái đỉnh nào không, muốn đến để thắp hương. Khi nhắc đến miếu, tên đó bỗng nhiên mặt tái nhợt lại, nhưng sau đó cũng trấn tĩnh lại ngay, bèn bảo: chả giấu gì bác, cho chúng tôi chỉ có mỗi cái miếu thờ thần sông ở ngoài làng thôi, bác cần tôi đưa đi không? Thầy giả vờ ậm ừ, rồi xin phép đứng lên trả tiền, đội nón ra về. Trên đường về, thầy đi qua một căn nhà nhỏ, thấy một ông cụ đang ngồi trước hiên vẫy vẫy mình. Thầy bèn dạo bước vào nhà ông cụ. Lạ thay, trong cái làng sầm uất này, sao căn nhà này lại đơn sơ thế nhỉ? Thầy nghĩ vần vơ. Bước vào nhà, ông cụ mời nước thầy rồi bảo thầy đưa tay ra xem. Thầy ngạc nhiên lắm, nhưng cũng làm theo. Khi đưa tay lên, quả thật trong lòng bàn tay có một đường gân xanh mờ hiện ra. Ngạc nhiên lắm, nhưng ông cụ bảo, số anh có phúc thần phù hộ, không thì anh đã bỏ mạng từ lâu rồi. Nói xong, ông cụ vào nhà mang một chai nhỏ hình hồ lô ra, mở nút đưa cho thầy ít bột màu trắng, bảo thầy uống cùng nước trà đi. Thầy khó hiểu lắm, nhưng như có ma lực bảo mình làm theo, thầy cũng uống hết chỗ bột đấy. Ông cụ thùng thình nhấp ngụm trà rồi kể, làng này ngày xưa vốn là một làng thuần nông, quanh năm trồng lúa trồng khoai, rồi đánh bắt ở ven sông sống qua ngày. Từ khi có tên Lỗ trong làng đi buôn đổ từ vùng biên giới Trung Hoa về, làng đã thay đổi nhiều rồi. Hắn ta đi buôn về không mang của cải gì, mà chỉ mang một cuốn sách dạy cách chế tà độc, loại độc mà anh Sinh đã mắc phải khi trêu ghẹo Tinh. Anh ta bèn đi khắp làng truyền thụ cách nuôi và tác dụng mà nó đem lại. Loại tà độc này cực kỳ thâm hiểm, một khi đã trúng thì khó mà chữa, có chữa khỏi hay không phải tùy duyên số nữa. Mỗi khi bỏ độc hại chết được một người, cả nhà bỏ tà độc sẽ được phù hộ, ăn nên làm ra ít khi đau ốm. Anh tới làng này, thấy làng này có sung túc không?
Dạ có ạ.
Trong làng ai cũng học cách nuôi tà độc của tên Lỗ, chế tà độc hại người để làm giàu. Tôi đây vốn là kẻ sĩ, đọc sách thánh hiền, nên không theo bọn chúng. Mà chúng không làm hại được tôi, nên giam lòng tôi ở làng này, không cho đi đâu hết. Tà độc của làng này được một con rắn gọi là tổ xà tạo nên. Lúc tên thương lái về làng, mang theo một con rắn ngũ sắc, nhỏ như đốt tay, ngày đêm đọc chú, cho rắn ăn xác người. Cùng với độc dược hắn buôn từ Trung Quốc về. Sau một thời gian, hắn chẻ con rắn ra làm hai, rồi từ mỗi phần lại thành một con rắn khác. Nhà nào muốn chế âm độc đều cần có một con như thế. Hắn chia cho nhà nào cần một con, dặn rằng, khi nào hại được người, đầu tiên thì đem cốt của người đó đến đền thờ rắn. Càng nhiều cốt thì âm độc càng mạnh, lộc mà nó đem lại càng lớn. Từ đó đến nay, làng này đã hại không biết bao nhiêu người rồi. Lúc nãy tôi thấy anh là người lạ, nên định gọi vào hỏi thăm, sao lại đến làng này. Tôi thấy thầy anh đã có chỉ thâm, chứng tỏ bị nhiễm tà độc rồi.
Thầy Huyễn vừa tức vừa sợ, đời thầy Huyễn đi trừ yêu diệt ma lại bị yêu ma hại. Ông cụ bèn nói, lúc nãy tôi đã cho anh uống một chút thuốc giải, nhưng tà độc này không dễ trừ đâu. Anh mau mau thu dọn hành lý rồi rời làng đi, không thì chỉ có nước chết thôi.
Thầy nghe cảm kích ông lão, bèn chắp tay vái. Tôi vốn là thầy phù thủy, xưa nay tôi cũng đã được nghe qua về tà độc, nhưng không ngờ có loại lại hại người để làm lợi cho mình như thế này. Dù chết cũng xin được giúp đời trừ đi cái họa này. Ông cụ xua tay bảo, loại tà độc này khó diệt lắm, muốn diệt phải diệt con tổ xà, mà tổ xà từ lâu đã không thấy xuất hiện từ khi tay buôn kia chết. Chỉ nếu có giết một con, chúng lại sinh ra con khác, mãi mãi không diệt được.
Thầy chắp tay vái chào ông cụ rồi đi về nhà. Trong đầu thầy nghĩ, chắc con tổ xà kia chỉ ẩn trong cái miếu tối qua thôi. Trên đường đi, thầy mua ít muối, ít dầu hỏa. Từ đó thầy răng muối rồi viết một tờ sớ bằng mực tàu hòa với ít máu của mình. Hồi đang học phép, sư phụ có nhắc đến loại tà độc. Cách diệt là phải tìm đến hang ổ của nó, rồi dùng bùa chú với máu của người bị đầu độc, chấn yểm phong ấn nó lại. Nhưng nếu pháp lực không đủ, sẽ bị tà độc vật chết, nên việc tiêu diệt nó rất nguy hiểm. Đêm nay, thầy Huyễn một mình cầm kiếm gỗ, tay đeo chuỗi hạt mang túi đồ đến cái đền tối qua. Trời đêm nay mưa rả rích. Thầy đến nơi thì trời đổ mưa xối xả, gió nổi lên ầm ầm. Trong bóng tối, thầy thấy trong đền có một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Rồi mùi tanh của máu cứ sộc lên liên hồi. Thầy gỡ túi đồ cầm kiếm chỉ vào trong đền, đọc một đoạn chú dài bằng tiếng Trung. Lập tức mưa dứt, nhưng gió vẫn to lắm. Thầy giải dầu quanh đền, đang giải thì thấy chân tay run cầm cập, đầu đau như búa bổ. Thầy siết mạnh chuỗi hạt lâm dâm đọc chú, rồi lại tiếp tục giải. Xong thầy lại lấy túi muối giang, rắc phía ngoài vòng dầu, sau đó châm lửa một lá bùa vứt xuống. Lạ thay, chỉ có muối cháy, còn dầu hỏa không cháy tí nào. Trong tiếng lửa,
Thầy nghe thấy tiếng rắn rít liên hồi,